pazzo, vabbè.
No,
donde más va.
Me voy a contar por un sueño como estamos chamos. Ya me lo que mamá en bacán de Siena, ¿entiendes? Son yo siento, no yo hicierva. O tiene tal ella.
So we finish up to the part of the middle school. So next verse, which reads, just as I have fallen into the sea of samsara, so have all mother migratory beings. Please bless me to see this and train in the supreme bodhicitta and bear the responsibility of freeing migratory beings. So after cultivating renunciation, so next one develop. Try to develop bodhicitta, so that by understanding just how one experiences different type of suffering in cyclic existence, so in similar way that other sentient beings are experiencing the same suffering in cyclic existence, so then that you develop this special intention that which bear the responsibility to free all sentient beings from their suffering. And then you're requesting Guru, please bless me to be able to train in this precious mind, bodhicitta. So then the bodhicitta can be developed by depending on two techniques. One is known as 7-point cause and effect instruction, and other technique is equalizing and exchanging self for others. So by these two techniques, so that after one practice trains one's mind in those practices or training. So when one develops the special intention, intention that which is the sixth cause, when talk about 7-point cause instruction. So then you take the responsibility to free all sentient beings from the suffering. And then whenever that you develop a wish or the mind that which aspire to achieve full enlightenment for the welfare of all sentient beings, so that time that you generate bodhicitta.
Thì như vậy chúng ta đã xem qua cái phần của đường tu trung căn để phát tâm buông xả. Tiếp theo chúng ta bước vào đường tu dành cho người thiện căn, thượng căn để phát tâm bồ đề. Đọc câu kệ tiếp theo nói rằng: cũng như con trầm luân trong biển ta bà, các bà mẹ nhiều đời của con cũng lạc vào nơi ấy. Xin hộ trì cho con phát được tâm bồ đề để gánh lấy trách nhiệm giải thoát chúng sanh. Thì như vậy chúng ta sống trong cõi sinh tử, tử luân hồi này, bản thân của mình khổ đau như thế nào? Thì biết rằng tất cả những bà mẹ chúng sinh của chúng ta cũng khổ đau y như vậy. Từ đó mà chúng ta phát lấy cái chí nguyện đưa tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Và vì vậy mà chúng ta thỉnh lực gia trì của đạo sư giúp cho chúng ta có thể phát được tâm bồ đề để gánh lấy, để có thể phổ độ cho tất cả chúng sanh. Thì như vậy muốn phát tâm bồ đề chúng ta có thể tu theo hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là phương pháp về 7 điểm nhân quả và phương pháp thứ hai là hoán chuyển ngã tha. Thì vận dụng hai cái phương pháp này chúng ta có thể chuyển được tâm của mình, mở được cái tâm nguyện bồ đề. Thì như vậy khi chúng ta có thể chuyển được tâm mình và đến cái lúc chúng ta có được cái chí nguyện, phát được cái đại nguyện muốn gánh vác cho chúng sanh, thì ở đây thì chúng ta bước được vào ở trong 7 điểm nhân quả, thì ở đây là cái nhân thứ sáu. Thì đến khi mà chúng ta với cái vì cái tâm nguyện muốn phổ độ cho chúng sanh, muốn gánh vác cho chúng sanh và đi đến được với cái chí nguyện muốn tu cho thành Phật để có thể thực hiện được điều này, thì đó là cái lúc mà chúng ta đã phát được cái tâm bồ đề.
Tiếng đi thẳng đó. Tiếng đi xe thì dưới kia nó. Nó đó xong bà thì trốn bà hình xin. Nó bà tập xong bà ngủ ta thế rồi. Thế bà chim bà lo chứ. Dù gô gì nó thế rồi. Thế bà chim bà lo chứ. Dù gì xin nó thế rồi. Xong gì thôi gì thật. Chú thì chú ý cái tình hình hóa thế rồi. Thế thì nó đã xong bà thì trông bà hình. Thì trông bà hình thêm bà tù xí gì. Phó hình. Họ tí xong cái phó thế này. Thêm bà tù xô xô thả bà đưa bà hình bà xe bà xe. Đó xe. Thả thế rồi. nó là sambati chombi ya chombi sang chombi sang ta chombi sang chombi thế nó là sambati chombi chamba to xin yin to bo yin sang go ni sang ta ja chamba to xin yin to bo yin thế bị tao sư sư tham ba tông bộ bị thế rồi sao vậy なおさんのチャレンジラバーがあれ。あ、ラバーやにとはチャレンジラバーで。で、で、エンビとそうそうたばら。ルバニンボチェパチェラウシ。で、エンビとそうそうたばらせ。で、そうそうそうそうダンバ。コロンタシナンゴチェジャマレタンゲ。そうそうたびダンバでソンビゲティ。ペナ。ゲニ。あ、たびダンバよ。 お、天だおじるペイがないよ。そうそうた。天びと。そうそうたびだまえた。たにげのね。のねでんだ。あ、天のい。そんぐれてた。天びと、そうそうたま。ルバニンボシェパチェ。なんてのでばて。天にもしな。たにルバニンボシェパチェにろし。 で、で、バニョンのマジワチ。あの、シーディーペンのペンメンサロ。ベンの小児さんのボチジュルシ。先生とにてのに損じ込むたわ。けど、こんなのに戦争。うん。あ、当時に対応の。彼氏の。トンボ。一緒に。もういいのて、大人女子。うちの てんじゅまな。てんちょとんまたびやる。やのパスとちょちんちえごいまで。たいんじゅうちょんのてせんで。ねはおやさまんど。おてんてんさん。ちょとんな。ちょとんなせんにちけて。てん。そのたびちょん。あせりげさんのげだんばのおてる。しゅんごいけてんさまで。そのたびだんばにすんびが。
手の打ち、あらじがあってやな。あらの手ね。もう一人、ちょっとちまってんやさ。そう。手の中で死んでいよ、俺は。ペナ。芸人なんやろ。ペナ。芸人。ペナ。芸人、頑張らないやろ。あ、ダンビモンと一緒。剣が持ってるわ、と。
そう、まちろん、まうばしん、たんたたれる。うん。てんびたわ、そうそう、たわ。あ、るばひんぼしゃばしんじろ、るばひんぼしゃばしん。ろんにしんとのわ、ちぎんだ。まじんろわくんとてんろわ。とんにんろわ、どいかちん、そんじ、にょうばしんじろし。そんじ、せんろんじろん、じょうばしんじろ。そんじ、せんじゅんしわし。んじろしんじろ。 うん、心臓の方が低いんだ。マジンロワークのテンダーは、トーンに、ロワークの位置、ロワークのだけロワークは、3年の位置に、テンドクションでコンタクチェダ、セロンラグレーセン。テンテン、セロンテンロワータ、ギャラチーでいいセロンと。 先生、天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にしたのと。天気にした Mm. chúng ta sẽ là một chút 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 chút
你要去的就吃到生意店的，啊，这里生意店，吃到的过的嘛，生意店也吃到，这里经营过。你这怎么吃的？你把包给吃了，有了。你上这边来，不是他。你上这边来呀？你上那里？这里。这里生意店，这里我们怎么都是用的公务车吧？
所以，
这
是
什么？什么？ Yes. So, led by this pure thought, mindfulness, alertness, and the great caution arise. The root of teaching is keeping the pragmatic vow. Please bless me to accomplish this essential practice. So after developing renunciation, this led by this pure thought, so that one train with mindfulness and introspections. With great care, so that to practice the pragmatic vows, so that among the three higher trainings, so that belongs to the higher training of moral discipline, the higher training of moral discipline will serve as a foundation for two other higher trainings, higher training of concentration and of wisdom. So here, when it says that. The root of the teaching is keeping or observing the pragmatic vow is not necessarily like novice monks and fully ordained monks or nuns vow, but rather that just if you take five lay precepts, so that also become pragmatic vow. So then whatever that five lay precept that you have taken, so that you have to keep them and observe them well. So then after that, when one generates bodhicitta, so that the bodhicitta is the gateway to the Mahayana path, our entrance to the Mahayana path, and also is the best method in order to achieve Buddhahood. Buddhahood. So then the second verse which reads, just as I have fallen into the sea of samsara, so I have mother beings. Please bless me to see this and train in the supreme bodhicitta and bear the responsibility to free all sentient beings. So then, in order to be able to practice and cultivate bodhicitta, one must have this proper basis, which is a precious human rebirth. So by depending on this precious human rebirth as a basis, so that one can cultivate the bodhicitta. So then, even in order to have this precious human rebirth, one has to accumulate lots of causes, such as on the basis of observing the pure moral discipline, so that one's practice has to be associated with the practice of the six perfections, and then conjoined with a sincere, stainless prayer, so which becomes a cause to achieve precious human life. Precious human life. So now, then, just after having next verses, which reads, even if I merely develop bodhicitta, but if I don't practice the three types of morality, so here the three types of morality are the morality of refraining from the misdeeds and the morality of accumulating virtuous actions and the morality of helping other sentient beings, these three morality, I will not achieve enlightenment with my clear recognition of this. Please bless me to practice the bodhisattva vows with great energy. So that after having that cultivating bodhicitta is not sufficient, so if one do not train in these three types of moral discipline, so there's no way that one can achieve Buddhahood. So therefore that one should train in these three types of moral discipline. So refraining from the mysteries and accumulating virtuous actions and benefiting other sentiments, even as for the beginners. So then whenever we engage in this practice, so then we purify our negative karma, and that we accumulate only positive karma. So through that way that we shut the door to the lower realms, and then as we always accumulate positive actions, so the karma, so that in the future life, so also that one will definitely achieve higher rebirth.
Như vậy khi chúng ta đọc câu nói rằng từ chí nguyện cầu giải thoát trong sáng, chánh niệm tỉnh giác và tâm cẩn trọng sẽ phát sinh. Gốc rễ của chánh pháp là giới luật, xin che chở cho con toàn thành môn tu trọng yếu này. Ở đây là để ứng vào với tâm buông xả, với cái pháp hành để phát tâm buông xả. Thì như vậy chúng ta từ cái chí nguyện, từ cái tâm nguyện trong sáng mà chúng ta bước vào con đường tu, giữ chánh niệm tỉnh giác và chánh tri, tức là cái tâm cẩn trọng. Thì như vậy khi mà trong chánh văn nói gốc rễ của chánh pháp là giới luật, thì giới luật ở đây ứng vào với ba môn vô lậu học, giới, định, tuệ. Thì ở đây là ứng vào với cái môn đầu tiên, đó là giới. Thì như vậy giới ở đây là giới biệt giải thoát, là nền tảng của đường tu. Thì khi mà nói về giữ giới như vậy, không chỉ ứng vào cho tăng và ni, là vì Phật tử tại gia cũng có giới, cũng có thọ giới biệt giải thoát, tức là ngũ giới của Phật tử tại gia. Khi chúng ta tu tập hành trì, nếu là Phật tử tại gia thì phải giữ cái ngũ giới của mình cho thật là nghiêm mật. Thì đó là cái gốc rễ của đường tu. Rồi tiếp theo, đến khi mà chúng ta phát được tâm Bồ đề thì chúng ta bước được vào với con đường tu của Đại Thừa. Đây là tâm Bồ đề, chính là cái cánh cửa để vào Đại Thừa. Và nhờ tâm Bồ đề mà chúng ta có thể đi đến được với quả vị Phật. Thì chánh văn nói về cái đoạn nói về tâm Bồ đề rằng: cũng như con trầm luân trong biển Ta Bà, các bà mẹ nhiều đời của con cũng lạc vào nơi ấy. Xin hộ trì cho con phát được tâm Bồ đề để gánh lấy trách nhiệm giải thoát chúng sanh. Thì như vậy khi mà chúng ta muốn phát tâm Bồ đề này chỉ có thể phát được dựa vào cái nền tảng cần phải có, đó là phải có được cái thân người. Khi chúng ta có được cái thân người quý giá thì chúng ta mới có được cái khả năng để phát tâm Bồ đề. Rồi ngoài ra cái tâm Bồ đề này cũng cần phải hội tụ nhiều cái nhân tố, duyên tố khác nhau. Cần phải thứ nhất là giữ giới, thứ hai là cần phải tu sáu hạnh ba la mật, và thứ ba là còn phải đi kèm với cái tâm nguyện, cái lời thỉnh nguyện rộng rãi của người tu. Có những cái nhân tố và duyên tố như vậy hội tụ đầy đủ thì tâm Bồ đề mới có thể phát sinh. Trong cái câu kệ tiếp theo nói rằng: nhưng phát tâm Bồ đề mà không giữ ba nẻo giới cũng không thể thành chánh quả. Nay con được sự tinh hiểu này, xin hộ trì cho con dốc tâm tinh tấn giữ gìn Bồ Tát giới. Thì ở đây nói rằng là mặc dù có phát tâm Bồ đề đi chăng nữa, nhưng mà không giữ ba cái nẻo giới thì không thể đạt được quả vị Phật. Thì ba nẻo giới ở đây nghĩa là gì? Ba nẻo giới ở đây bao gồm: thứ nhất là cần phải tránh tất cả những cái ác nghiệp, thứ hai là phải làm những cái thiện nghiệp, và thứ ba là cần phải làm lợi ích cho chúng sanh. Và cái điều này là quan trọng cả cho người mới bắt đầu tu tập và hành trì. Khi chúng ta có thể lánh ác thì chúng ta sẽ tránh những cái duyên, tránh những cái nhân duyên đưa chúng ta đọa lạc vào trong cõi ác đạo. Nếu chúng ta có thể làm được những việc thiện thì sẽ gieo được cái duyên để chúng ta có thể đi vào những cái kiếp tái sanh tốt lành.
Rồi. Đã thiền đi ta. Thế. ちゃんとさ、はね。てね、その時間にして通るしな。ペナ。たんで。なんでてと。お。お。てね、てんごでに。人でて、たらしいまで。あ、かと。うん。かい。 đúng là thế cái nhân nhưng như nó sẽ thế đó cái nhân khôi như nó mà sao nó khôi chứ 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 nó sẽ bị xin nên chứ chẳng bao giờ khoa không nhưng mà chỉ bắt chứ đấy rồi xin tôi muốn đem bao nhiêu đúng là đem bao nhiêu đúng là đem bao nhiêu đúng là đem bao nhiêu xin bây giờ thì các anh đúng là muốn xem thì áp lực xem thế rồi đó là cái chuyện mình đang pháp đúng là pháp đảm bảo chứ đúng là chúng muốn xem áp lực xem thì xem rồi thế thế này đúng là thế thế này đúng là thế là bao nhiêu người ta anh đi chắc thế chắc không là xong ta rồi thế ta hiện tại cái chuyện cái chuyện là xong rồi cái chuyện là xong rồi xem đi đúng rồi giờ con cho thế khai sinh ta ăn đi con cho sinh thế lấy chỉ cần nhà mua vào đây họ sinh con cho nhiều rồi lấy chỉ cần cho nhà mua con cho nhà mua con cho cho tao rồi nhà mua con cho sao thế con cho đón gì thế thì con cho đón gì thì khai sinh ta nè nên ngay từ ngày mà chuẩn bị luôn mẹ bà xin tiếng ông cái tên xin chỉ khoa khoa xin đi tiếng ông mẹ bà xin đi ngay từ ngày mà chuẩn bị chim bị con rô đó thì cái xin chỉ khoa chỉ ta con trong đó nên ta khoa khoa chỉ ta con anh ấy khoe đồ ăn kìa chia bà na ở trên này ở trên chúng mày bằng người xem người mày bằng người xem mày bà thế cho họ thì chia bà đó thế nên người thì đó mới tôi phải xem thì xem người đó mới tôi phải xem thì cái đó anh thế thì đó mới tôi phải xem nhưng mấy bà chị là mình chỉ nói người thiếu được rồi đó thế ta ta qua đó đúng không tôi nhớ một cái gì đấy thì thế nên mày bà thế đó nữa thế nên thế thế là mấy bà chị người ta bón cho anh em đi ta gọi rồi đó thế bón cho anh em đi ta ăn đi ta nè mấy bà chị thế nên đón đi thì bón cho anh em đi ta gọi ông ta đón đi thì bón cho anh em đi ta ăn đi đón mới tôi bị xia thì ông ấy xí vậy đón mới tôi bị xia thì ông ấy mày xí bị ông ấy thế này thế này đón mới tôi bị xia thì ông ấy xí sao nó còn đón đi thì còn nói chuyện phong người đón đi thì bao giờ nó thế nên đón khơi cho đón đi chế phí thế nên lấy một số mình đưa à thế nên đã thì ông người giáo phí thế nên chỉ là rồi mấy sáu năm bây giờ thế nên mấy rồi đó thế nên anh chuyên thế nên gái sinh mình mãi đi bắt đầu xin chị mẹ mình đến xin chị mẹ mặt đông rồi nga nhìn bắt xin chị mẹ mặt khán giả xin chị mãi bắt chị mãi bắt mẹ 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 cái chuyện thì coi như là xong, à, thì đồ nó xem nó thành cái gì xem rồi, còn chưa coi như là xong, ta tiền thì thành thế này, tiền là cái chuyện thì đồ coi đi, đồ mà nhiều mít xong, đồ mà nhiều mít xong thì sao, thế nên tháo cái chuyện thế này cho lo xem, đồ mà xem cho lo, thì lo xem thì sao đúng là lô lông rồi, lô lông thì tháo tiền đi lô tiền, nên dùng sáu bát tiền được tiền, nên dùng sáu bát tiền, lô lông sáu đô, nên dùng sáu bát tiền được tiền, đúng là thì tháo, đúng là lô lông cái lô gì đấy, à, thế này, thì phải dán sẵn chi là, à, đã, cái số, chỉ vào tổ chức tiền được tiền đó.叫我今天叫我星期全部整理些个啥子？叫我星期全部写。 Rồi nhìn gì xem một tiếng, nhìn gì xem một tiếng. Nhìn gì xong chú xem xem. Nhìn gì tiếng ngon này xem đi. Thắng đi xem rồi bà xem đồng hồ xem nhìn gì xem. Nhìn gì thì tạo xem một tiếng. Nhìn gì thì thế này. Xem chỉ khẳng là mà ta. Thế này thế này nhìn gì xem ta. Thế này. Thế này. Shonjui san shi. Lūsōn jōkōngō tāwa sēgurā. Tēnē tān tā tōngbō tēn shōngchū jō sēn tē tē ōngi tēnē ngō jō tē chatrōng jilāba lāba. Chatrōng jilāba lāba nē sōdā jī chatrōng nā sōpa tērā gō bē sōdā tā pōngdā chatāwa yandā ko dāmbā lōngu yō nā rā mē nā rā tāni sō nā tōng tē sē rō tē tēn tē mō kē rū nā yā kā kā tē nō nō tū tū yō rā o tāni sē yā tē tēn yā bō jī rā yā sā rā tē yā tāni tā tsā tō tē yā wā chī rū jī tsā rō tē sē chī tē yī tsā rō yī chī rā yā bō jī yō rā shē nā tēn tē yā tē shē chō rū rā yā sā rā tēn yā tē shē chō rū rā yā tēn shē nī rū rā tā tē Shenni dhoti, tōngbō tōngi tō tōyī chētā mātō kīnyēngi tīrō. Ōmbō nōmbō yīnā, tōngbō dōngā tārāp sī tōngi ngōdi tō mōndō. Tāni, ngōdi tē kārī tōgō, tāni lōng tēn tōgō rō, lōng tē. Lōng tē tē tārā tā lōng tē, sēyā tē, ndē rē. Papi yu yu lang ten lang di seng du. Tandu yu tongpa ni sheng ma rwa, lang la gura. Lang kari la gura ten, ta shunju yu sa la lo yong ni, tongpa shi wu chong lang ni zang di, ta sa chi mi shi pa la gura. Chong lang ni zang di la gura di tani, chong lang ni tongpa la gura di tani, ten chara ji la gura. La, zong. Dīpaṁ kētū nyānāni tē, tē shōngchū sāngi sīmbāli tē, tā tē sīmbū rā, shōngchū sāngi tō yōng. Tēnē shōngchū sāngi tē ōngā, tēnē sāngi tē tāndā, ōngā tē tāna pāsā tō pāsā sāngā yā tā. Tēnē, tēnē tē kē lāpā yā, lē lāpā yā tā rā. Kā rā tēnā, kō gāwā chū tē jī tā rā tā tā, Sensei taji tato, te sunga xie taro wa, xie tsaji tani ko, te mechi tenji mengi jingi taro ta, te endi tani ko, te re doro ta, ka rengu, mechi, xini dhruva la tao nye wore, a, imi jingi ka re tani, xini sengi te, nongu sen, Sen shiro mandro wa nondro nipa to, sheni nipa tero wa. Tini ta, ko, tandaka pe, lopi yara ima sheni, lopi yara ima sheni te, sheni yama sheni nondro, sondro te yama, yadu juli shwasi yama jindwa te ta.
Lopi
yara ima sha, lopi yara ima sha te te ta tani. Sen nāyīn shabhūrā, nāyīn shabhūrā tēne tē kārī ngī tē gōdhū, shēnī tē jī kēchī. Tēne tā tā tōmbū shēnī dhūkūrā, tē shēnī dhūvā tēlā, ndē rē. Shēnī tēlā, ndē rē. Ora, sō, kārī ngī.
con ngủ được gì?
Thế thôi. Cho nó được.
Nhà bà ngủ được gì? Thế bây giờ mình còn.
Nanda sambati chombai. Nanda sambati chombai. Chen to shi yin ti ra. Chen ba chung kure. Shi yin chung kure. Poye chung kure. Ti san ti re. Oye. Ten. Ti san ti pe. Ishala chung ti. Jawan men ti san re. Yin san ne. Chen to shi yin poye chen poye. Ten bi san sun sun taban. Jawa yin mo. Tempitão, susu, tabana, drumanimbo, tem, canduina, chine, gonce, tete, gonce, quer, rendo, mundo, canduina, sancho, yelma, jocha, tempitão, susu, tabana, drumanimbo, sem, lóz. Drumanimbo, sem, tá, tem, tombo, maroto, que tem, se, de, chão, não, tombo, ninguém tem, tá, um, tô, te, se, a, de, lá, mas, tem, tom, de, nhamu, canga, pão, de, ponzi, dá, me, tô, bichia, tem, tom, de, Tombo rongi ni shiwa shiapa la, dame to bishiya te, dante maari pate ngogo ra. Ti me te, dante maari pate pungo ra wa. Pungo ni yancho se me pate bala. Tara tachi hana manto shu reti ni, tachi tachi chako reti ni tos, tani insa maare. Ko ngane tona ki ti manto shu imbi loji ti. Chico, tem a sua nota, tem ainda eu, tá no jeito do meu, continua, não é, tem, né, lá tem João de Tana, tem um coche para Deus, sabe, e já, né,
tem mais,
ah,
e aqui, Júlia, tem que montar isso, tem essa, e aqui, que é de senhores, tem essa, monstro, tem essa,
So then, after one has developed bodhicitta, so that if one do not train in the three moral disciplines, so that one will not achieve Buddhahood. So because when you contemplate on this four noble truths, so that how that the truth of the path leads to the true cessation. So last time we discussed that how that the origin of suffering, that which produces the suffering, and that's the first noble truth. So initially, so that one has to recognize what is suffering, so in order to abandon suffering, so one has to know what is suffering, and then when one understand or recognize what is suffering and meditate upon it, so because we do not desire, so then one will try to find out what is the cause of this suffering, and then comes the second noble truth, that which is the origin of suffering. So then these origins are, there are two, the karma and the delusion. So among these two, that delusion is the main, and among all the delusions, that delusion, that which is conception, grasping at the self, is that that the root, the root. So now therefore, that as Lama Tsongkhapa said, that uh, if you do not meditate on the suffering, so that you will not develop the realizations of renunciations, and if you do not know how this the origin of suffering, that which karma and the delusions bind us in the cycle of existence, then we will not know the method how to undo that karma and the delusion, how to liberate from samsara. So therefore it is very important to know that how we wander in cycle existence but through the force of karma and the delusion. So that the root of the delusions, that which is conception, grasping at the self. So here that self, the misconception, that which apprehend that I, inherent existence, I and the mind. So that is the root of the delusion, the root of the delusions. So then wisdom that realize selflessness or the emptiness is the actual antidote, that which can overcome this conception grasping at the inherent existent I and the mind. So these two mind, so that the ignorant mind and then wisdom mind, so that although it observe in one object, but that the apprehend, the mode of the apprehension is totally opposite. So that ignorance apprehend the I as inherent existence, but wisdom, that which apprehend the same I as lack of inherent existence. So therefore, after recognizing that the root of samsara, or the root of all the problem, is conception, grasping the self, so then one has to analyze whether it can be abandoned or not. It can be, because that if one understand that there's an actual antidote, which is wisdom that realize selflessness. So, but just by meditating few times on this wisdom realizing emptiness, even one develops, so that one cannot just totally uproot the conception grasping at the self. So one after meditating and generating within one's mind, and one has to enhance or develop that realization, that wisdom realizing emptiness or selflessness, and through that way gradually, slowly, that one can totally overcome this conception grasping at the self, that which is the root of the samsara. So last time, that as we have discussed, when we discuss about the traveling of interdependent origination, so that how we wander into cycle existence by this ignorance, conception grasping the self, accumulate different type of samsaric karma, and the karmic imprint is kept on the consciousness, etc. So then when we develop this wisdom that realize selflessness, and then develop it more and more, and then when we're familiar, and then gradually we can overcome this or abandon this conception grasping the self. So then through that way, so we eliminate the ignorance. So when the ignorance is eliminated, then that the samsaric karma, one will not accumulate samsaric karma. When one does not accumulate samsaric karma, so that one will not have this the samsaric consciousness, that which the samsaric karma imprints are left, and through that way, that by abandoning ignorance, so the rest of the other link of independent links are stopped. So this is how that one overcome the samsara. So that in the traveling of interdependent origination, so that one talk about reverse order, so that when you eliminate the ignorance, so then all that other the links are stopped. For that, so therefore it's very important that one meditate on suffering, and then after meditating on suffering, then one try to find out what is the cause of the suffering. Then one find out that the cause of suffering is karma and the delusion. Karma and the delusion. And that after meditating on the purpose of meditating on suffering is that in order to develop renunciation, so that by contemplating meditation on suffering, so that you get disgust with the suffering, so that you revolt and you turn away. You want to turn away from that suffering. You want to liberate from that suffering. So there's no renunciation. So then, after developing renunciation, so that you when you meditate on the suffering of ascended beings, so then you develop compassion. So you wish that to free all sentient beings from suffering. So then, when that compassion, you develop that compassion, so that that compassion, the more that you meditate and contemplate, it becomes more powerful, and then your compassion can embrace all sentient beings, And then, after developing that great compassion, so then you develop slowly, then you develop bodhicitta. Then after developing bodhicitta, so then we have to train in the path, the three moral disciplines, as well as the three higher trainings. So the higher training of moral discipline, higher training of concentration, and higher training of wisdom. So we have to develop in order to achieve Buddhahood. So then, after developing bodhicitta, so that when we train in these three high trainings, so that first we train in high training of moral discipline. So then, the three types of moral discipline that which refrain from all the negative actions or the misdeeds, so which include the practice of all the things to be abandoned, and then and talk about the morality of accumulating virtuous actions and morality of helping other sentient beings. So then that include all the things that is to be practiced. Then when we have this this as a foundation or the ground, so then it is quite easier for us to develop karma abiding or the shamatha. So in different practitioners, so that for that there's like the intelligent, sharp faculty disciple or practitioners. So there are some like before developing shamatha, they have some they have realized emptiness intellectually. You know, there are in some cases because they are that. initially that they analyze whether that suffering can be overcome or not, and then they understand that suffering can be overcome, and then they understand that the cessation of suffering can be achieved, and through that way that they are disciples, so that initially who realize emptiness intellectually, and then later on develop shamadhi, ashamadhi or renunciation. So when one genuinely develops bodhicitta, so that then one achieves the mahayana path of accumulation, So then these five paths, so where there's also divided the ten bhumis, bodhisattva bhumis, ground, so then the ten bodhisattva bhumis, so where one, the bodhisattva train, you know, train in these higher three higher trainings. So through training in this higher training of moral discipline, so that one purify loss of negative karma and one accumulate loss of virtuous actions. Then that we have built up this the foundations on which that we cultivate samadhi or the samadhi. So then. if we have this foundation, so that it's easy to develop samadhi, samadhi. So without this foundation, it's very difficult to develop samadhi or the kama abiding. Kama abiding. So in the root text, which says, once I have pacified distraction to the wrong object and correctly analyzed the meaning of reality, please bless me to generate quickly within my mind stream the unified part of kama abiding and especially insight. So the terminology, so here that the meaning, literally meaning when you say calm abiding, so that your internal mind is calmed or pacified with all these wrong object or distraction, particularly the distractions, and you abide, your mind abide in the object of your meditation single-pointedly without any distraction, so your mind is abide on that. abide on that. And then after that you develop special insight, and then after you develop union of karma abiding and special insight, union of karma abiding is insight. So then in order to realize emptiness, so then after cultivating this concentration, you have to develop the higher training of wisdom. So the wisdom that realizes emptiness or the reality, so which is the actual antidote, which is the main antidote to destroy all the delusions, especially that conception, grasping at the self. But however, that it's not easy, you know, to develop, generate this wisdom realizing emptiness. So that, and then just by even after develop this wisdom realizing emptiness, one cannot overcome this conception grasping at the self. This is very powerful. So then gradually, you just by meditating few times and by generating, one cannot uproot this conception grasping the self. But after you have developed wisdom realized emptiness and this enhance that realization, familiarize with that realization, and slowly so that one can overcome or eliminate this conception grasping at the self, that which is the root of samsara.
Thì như vậy chúng ta thấy rằng là khi chúng ta phát tâm bồ đề, phát được tâm bồ đề rồi, nhưng mà nếu không tu ba nẻo giới thì cũng không thể thành Phật được. Chúng ta khi chúng ta quán về tứ diệu đế, chúng ta quán đầu tiên là về đạo đế. Khi quán về đạo đế, chúng ta khi quán về đạo đế thì từ đạo đế sẽ đưa chúng ta đến đến với diệt đế. Thì trong bài giảng lần trước, thầy có đã nói cho chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta quán niệm về nguyên nhân của khổ đau, tức là tập đế, quán niệm về nguyên nhân của khổ đau, về tập đế, thì chúng ta sẽ thấy tập đế chính là cái nhân để đưa đến với cái khổ trong sinh tử luân hồi, tức là khổ đế. Tập đế là cái nhân đưa đến khổ, đưa đến khổ đế. Thì như vậy, chúng ta đầu tiên hết, cái điều quan trọng thứ nhất, trước tiên là chúng ta cần phải nhận diện được khổ đau trong sinh tử luân hồi. Có biết được khổ đau sinh tử luân hồi là như thế nào, thì chúng ta mới có được cái lòng muốn thoát khổ sinh tử luân hồi, muốn từ bỏ khổ sinh tử luân hồi. Một khi chúng ta có được cái lòng muốn từ bỏ khổ sinh tử luân hồi vì biết đó là khổ, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta suy nghĩ xem cái khổ này vì đâu mà nó có. Từ đó chúng ta quán niệm về cái nguyên nhân của khổ, tức là quán niệm về tập đế. Thì khi quán niệm về nguyên nhân của khổ như vậy, thì chúng ta thấy rằng là cái khổ này chúng ta không muốn, muốn truy tìm coi nguyên nhân của khổ là như thế nào, thì sẽ thấy rằng là khổ đế nó đến từ, cái nguyên nhân của khổ nó đến từ nghiệp, và nhiễm tâm phiền não. Thì trong nghiệp và phiền não như vậy, cái nguyên nhân chính nó chính là cái nhiễm tâm phiền não. Và trong tất cả những cái nhiễm tâm phiền não này thì cái nguồn gốc của tất cả, cái cội rễ của tất cả nó nằm ở cái tâm vô minh chấp ngã. Thì như vậy có thể nói rằng cái tâm vô minh chấp ngã nó là cội nguồn để mà đưa đến hết thảy tất cả những cái biểu hiện khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi. Ngài Tông Khách Ba có nói rằng nếu chúng ta không quán về khổ, chúng ta không biết về khổ thì không làm sao có thể có được cái tâm buông xả khổ sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta không biết rằng khổ là đến từ nghiệp và nhiễm tâm phiền não thì chúng ta không làm sao có thể có được cái phương pháp để mà thoát khổ sinh tử và luân hồi. Và vì lý do đó mà cái điều đầu tiên hết cần phải có là chúng ta cần phải biết đâu là cái nguyên nhân ràng buộc chúng ta trong cõi sinh tử luân hồi này không thể thoát ra được. Phải thấy được đâu là cái gốc rễ khiến cho chúng ta phải trầm luân trong cái cõi sinh tử luân hồi. Thì như vậy gốc rễ của nhiễm tâm phiền não, gốc rễ của toàn bộ sinh tử luân hồi này phát xuất từ cái tâm vô minh chấp ngã. Cái tâm vô minh chấp ngã này nó là một cái khái niệm sai lầm về cái tôi. Thấy có cái sự của tôi, thấy có cái tôi và cái của tôi, tức là chấp về sở và ngã sở. Thì như vậy nếu chúng ta thấy rằng là cái tâm vô minh chấp ngã này nó là khi nhìn về sự vật và nhìn một cách sai trái như vậy, thì chúng ta có thể biết được rằng là có một cái nhìn chính xác về thực tại. Thì thay vì nhìn vào thực tại và thấy rằng có ngã sở, thì có một cái loại nhìn ngược lại, tức là cái trí tuệ có thể nhìn vào thực tại và thấy vô ngã. Thì cái trí tuệ chứng vô ngã nó sẽ là cái liều thuốc hóa giải trực tiếp của cái tâm vô minh chấp có ngã. Thì như vậy giữa cái vô minh chấp ngã và cái trí tuệ chứng vô ngã này, đây là hai cái cách nhìn. Khi mà nhìn về cùng một sự vật nhưng mà nhìn hai cái hướng hoàn toàn đối nghịch với nhau, một bên nhìn về cùng một cái đối tượng nhưng mà nhìn sai, nhìn về đối tượng mà thấy rằng chấp và chấp rằng là có ngã, mà một bên là cái trí tuệ thì nhìn vào cùng một sự vật, nhìn vào cùng một cái đối tượng nhưng mà lại nhìn và biết đó là vô ngã. Thành ra cái vô minh chấp ngã và cái trí tuệ chứng vô ngã là hai cái nhìn hoàn toàn trái ngược khi mà đối về cùng với một đối tượng, khi mà nhìn về cùng một đối tượng. Như vậy chúng ta biết rằng là cái vô minh chấp ngã là cái gốc rễ của toàn bộ sinh tử luân hồi. Khổ sinh tử luân hồi này là cái điều mà chúng ta không muốn. Từ đó chúng ta đi đến cái câu hỏi rằng là đối với vô minh chấp ngã này, chúng ta có thể nào diệt nó đi được không? Vô minh chấp ngã có thể tận diệt được hay là không? Là vì nếu chúng ta có thể tận diệt được vô minh chấp ngã thì là đương nhiên toàn bộ khổ sinh tử luân hồi chúng ta có thể siêu thoát được, có thể vượt thoát được. Thì như vậy đối với vô minh chấp ngã, chúng ta nhìn xem có một cái cách gì để mà diệt nó hay không? Thì chúng ta sẽ đi đến câu trả lời rằng là đương nhiên là có thể diệt được. Chính vì cái vô minh chấp ngã này là một cái nhìn sai về thực tại, cho nên vốn có một cái nhìn chính xác về thực tại, đó là cái trí tuệ chứng vô ngã. Một khi chúng ta có được trí tuệ chứng vô ngã thì đương nhiên là vô minh chấp ngã sẽ bị tận diệt. Nhưng mà thầy nói rằng là một lần mà chứng được cái trí tuệ một lần có được cái trí tuệ chứng vô ngã này vẫn chưa đủ cái sức để mà tận diệt vô minh chấp ngã. Chúng ta cần phải liên tục mang cái tâm mình về với cái trí tuệ chứng vô ngã để từ từ mới có thể đoạn diệt được cái tâm chấp ngã và cái tập khí của tâm chấp ngã này. Thì như vậy khi chúng ta nhìn về 12 duyên khởi như thầy có đã giải thích cho chúng ta từ những cái bài học về trước, 12 duyên khởi xuất phát từ vô minh, và từ vô minh mà sinh ra nghiệp, từ nghiệp rồi gieo vào trong dòng tâm thức vân vân, từ đó mà trở thành cả một cái vòng quay trong cõi sinh tử luân hồi này. Thì đó là cái sự hoạt động, cái sự luân chuyển của chúng ta, của cái hiện hữu của chúng ta trong cõi sinh tử luân hồi. Thì như vậy cái trí tuệ chứng vô ngã, một khi chúng ta có thể có được mà có thể liên tục tăng cường nó lên, nhập định chứng vô ngã, từ từ vô minh có thể bào mỏng dần và rồi có thể đi đến cái sự tận diệt. Một khi vô minh tận diệt thì 12 thì trong 12 cái chi duyên khởi, một khi cái chi đầu tiên là vô minh đã bị tận diệt thì 11 cái chi duyên khởi còn lại sẽ bị đoạn lìa, và nhờ vào đó chúng ta có thể dứt được cái vòng quay trong cõi sinh tử luân hồi. Thì như vậy, đối với tất cả những cái bước đi này, cái điều quan trọng nhất là cái bước khởi đầu, chúng ta cần phải biết về khổ, cần phải quán về khổ để chứng về khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi. Một khi chúng ta thấy được khổ thì chúng ta sẽ không còn muốn cái sự khổ đau này nữa, và từ đó mà chúng ta đi tìm cái nguyên nhân của khổ đau để thấy rằng là cái nguyên nhân của khổ đau vốn phát xuất từ nghiệp và nhiễm tâm. Thì như vậy, một khi chúng ta đã hiểu được cõi sinh tử luân hồi này là khổ thì chúng ta có thể phát được cái tâm muốn từ bỏ khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi. Thì chúng ta có thể quán được khổ, hiểu được cái nỗi khổ trong cõi sinh tử luân hồi, thì từ đó chúng ta sẽ phát được cái tấm lòng chán ngán khổ đau trong sinh tử luân hồi và muốn vượt thoát khổ đau này. Đó là cái con đường để dẫn chúng ta đến với tâm buông xả. Rồi một khi chúng ta đối với cái khổ đau của chính mình trong cõi sinh tử luân hồi, chúng ta không mong muốn, cảm thấy chán ngán và muốn vượt thoát đi, thì đó chính là cái tâm buông xả. Thì từ đó chúng ta có thể mở ra quán về khổ đau của tất cả chúng sanh trong cõi sinh tử luân hồi, cũng giống như là khổ đau của chính bản thân mình đang phải chịu. Và như vậy, không những là muốn cho cá nhân mình có thể thoát được khổ sinh tử luân hồi, chúng ta phát cái tâm nguyện muốn tất cả chúng sinh cùng thoát tinh sinh tử luân hồi, thì từ từ mở cái tâm mình ra hướng về với nỗi khổ của chúng sinh, chúng ta sẽ từ từ mở cái tâm từ bi của mình. Và càng quán về khổ đau của chúng sinh như vậy thì cái tâm từ bi này sẽ càng được tăng cường, càng mở rộng ra cho đến khi có thể bao gồm được tất cả chúng sanh ở trong đó. Từ đó chúng ta có thể phát được tâm đại bi, và từ tâm đại bi chúng ta có thể đi đến được với tâm bồ đề. Một khi chúng ta có được tâm bồ đề thì chúng ta bước vào con đường tu của thì chúng ta có thể bước vào đường tu của giới, định và tuệ, phát huy cái pháp hành giới, định, tuệ là ba môn vô lậu học này, phát huy lên từ từ chúng ta có thể đi đến được với quả vị Phật. Thì như vậy, trong ba môn giới, định, tuệ, cái môn vô lậu học đầu tiên là giới. Giới chính là nền tảng, là căn bản. Thì dưới lúc nãy thầy có nói giới có ba loại. Thứ nhất là cần phải lánh ác. Thứ hai là cần phải làm lành. Thứ ba là phải làm lợi ích cho chúng sanh. Thì trong ba điều như vậy, điều thứ nhất là lánh ác, nó bao gồm tất cả những điều cần phải tránh, không được làm. Và hai cái điều còn lại, hai cái phần giới còn lại là cần phải làm lành và cần phải làm lợi ích cho chúng sanh. Thì hai điều này nó bao gồm tất cả những điều mà chúng ta cần phải làm. Thì như vậy, một bên phải biết những điều cần tránh, một bên phải biết những điều cần làm. Và đó là nền tảng của giới luật. Thì lấy cái giới này để làm nền tảng thì từ đó chúng ta sẽ dễ dàng bước vào cái môn vô lậu học thứ hai, tức là định. Có thể tu để mà đạt được định chỉ một cách dễ dàng dựa vào cái nền tảng là giới. Thì như vậy, cho người tu, thầy nói cho những cái người tu có căn cơ sắc bén thì có những cái trường hợp mà trước khi đạt được chỉ, người tu đã có thể chứng được tánh không trên phương diện trên phương diện kiến thức. Người tu có thể quán về khổ và xét xem khổ đau này có thể tận diệt được hay là không. Thấy rằng khổ đau có thể tận diệt được, hiểu được pháp diệt là điều mà người tu có thể đạt đến được. Từ đó người tu trên một cái phương diện kiến thức có thể có được cái sự chứng về tánh không trước khi mà đạt chỉ. Thì đây là một số trường hợp có xảy ra cho những người tu có căn cơ sắc bén. Thì như vậy, một khi mà người tu đã thật sự phát được tâm bồ đề, có được cái tâm bồ đề chân chính, thì người tu lúc đó sẽ bước vào cái chứng đạo đầu tiên trong năm cái chứng đạo được gọi là tích lũy đạo. Thì như vậy, trên cái con đường tu để hướng về quả vị Phật, chúng ta có năm chứng đạo, 10 địa Bồ Tát và ba môn vô lậu học. Đầu tiên, trong ba môn vô lậu học này thì như thầy có nói, đầu tiên là tu giới. Giới là cần phải thanh tịnh tất cả những ác nghiệp và tích lũy tất cả những thiện đức. Dùng giới làm nền tảng là cái nhân tố chính yếu. Từ đó chúng ta có thể đạt được môn vô lậu học thứ hai là định. Tiếp theo trong chánh văn đọc rằng bao giờ tâm con thôi sao lãng không chạy theo vọng cảnh, hiểu được ý nghĩa của thực tại. Xin hộ trì cho con mau chóng khai mở từ trong dòng tâm thức con đường chỉ quán bất nhị. Thì ở đây chúng ta đang thấy rằng là tu giới sẽ là cái nền tảng để đưa chúng ta đến với pháp định. Và như vậy, Khi mà chúng ta ở trong pháp định thì cái thuật ngữ ở đây nói cái tiếng Anh gọi là calm abiding, tức là cái định chỉ, cái tâm chỉ. Như vậy cái tâm này là một cái tâm yên lắng, không sao lãng theo ngoại cảnh và chuyên chú ở lại chuyên nhất ở nơi đề mục. Thì một bên là không chạy ra theo ngoại cảnh và một bên là rất là chuyên nhất ở nơi đề mục của ở nơi cái đề mục của cái tâm chỉ này. Thì đó là cái định nghĩa của tâm chỉ. Chúng ta có cái tâm chỉ như vậy, phối trước tiên chúng ta đạt cái tâm chỉ, tiếp theo là đạt cái tâm quán, thấy một cách rất là rõ ràng về cái đề mục quán tưởng. Rồi tiếp theo là chúng ta phối hợp chỉ và quán để trở thành cái bước chỉ quán bất nhị. Thì từ đó chúng ta có thể bước vào được với tuệ, tuệ giác chứng tánh không. Thì khi một khi chúng ta có được tuệ giác chứng tánh không như vậy, đây sẽ là liều thuốc trực tiếp hóa giải với tâm vô minh chấp ngã. Nhờ vào đó chúng ta có thể từ từ tận diệt được tâm vô minh chấp ngã. Thì đương nhiên là tuệ giác chứng tánh không không phải là điều dễ đạt. Thì thầy nói cho dù là chúng ta có thể một lần chứng được từ trong định mà chứng được tuệ giác chứng tánh không đi chăng nữa, chỉ một lần vẫn chưa đủ để đoạn lìa tâm vô minh chấp ngã. Đây là một con đường dài, chúng ta cần phải liên tục nhập vào trong định chứng tuệ giác tánh không để có thể liên tục nhiều lần như vậy, trải qua một thời gian dài, từ từ có thể đoạn lìa được tâm vô minh chấp ngã.
たまたまじゃ。なんでたまたまごめんさ。あの、たま、なんでた。なんでてん。なんでじゃ。その、ちょ、よにのれた。ちょ、よにのんてんとごめんさ。その、頑張ってんで。なんでしんてたこれ。けんでとんぼ。 何でがんばら?ああ、いしらし。そんでいってん、どんへん。え、びしらしんでいってんへんでた。ぺんたまら。んともぼ。しらしんでいってんへんで。そん。ねがしたく。そんたまじ。ね、いしらしんでいってんへんでたぶちゃれ。ん。そんなにねがしたく。けんてたそんなたまじたね。
ベナ。で、ピサセン、その。その、て。ごまの、しゅんねんじょうさんびせん。うん、たにでんで。しょんじゅうせん、ちょうまんべしえたんで。んで、たらんらんで。た。てね。お。その、とんぼしはど。お、しょんじゅうせん、じゅうしはつにょれ、てね。
教授先輩にお越しね。うん。あ、てやな、どんぼ。しらすんでいてんげんでかねせん、たぶんせん。しらすんでいてんげんでたぶんどんぼしねえと。しねえ。しねえせんげんでかねせん。てんげんでんじりん、このてんげんでんよ。もうてんげんでんじりん。てんげんでんせんげんでかねせん。うん、せんねえと。
だって、4番まで行っちゃう、こうまでな。3年で4番よりあんまり。あ、して3年。で、いや、感じていないよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。てやらたでよ。
ごてんやんでん。 Marama bindu tong xie rwa. Ti nung na teni ngu xie. Lu ji bindu tong lu ti tong xie. Ma ti yin ta. Ku tong bu lu tanda bindu tong do gu xie xie rwa. Kung ba nyi do ji xie tong. La ba nyi nyang yo. Gi xin da ta xie ba. Teni. Rinpa chung xie ku ba. So, kianchi rongba si yaba, so cha, rongba si yaba. Mi na te tawa, jenya kin jawa, wa tanda ji gore dhele ta. Tombo, lu jindu tonga tanda ji gore dhele. Tani tanya dente, miya tato tunga lugu dhele. Pena, tombo de, pashi kama jere ngari dhona yao yore. Tanda du chere 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 kama resi ni sene naya duna yao yao ra. O tanda se dun sene, sene chifwa rin sa rao yao sara. O te redu sene, sene sa te, o te chidi yao ni sa ta. A te la, a tanda shini se, shini uzi ti, yo, sa ni pitanya di. Gaya rwa, sen ni pitanya di gaya rwa. Tongbo tena sen a rong. Kama nga rwa chanchi penchi yao chu chu chi na tena tongbo ti segi ndu. Sen chi yung ndu ba se rwa. Te chi di ndu ba. A wong ta tena rwa rwa. Tena yin tena ta ti chen si yao bu se na. Tongbo nga chu. Nong jo, nga rwa sen a chi sha na yung. Chi sha chi. Yabu zi, ten ten seni yin ta, ten ten yin na, ten yin yin zi de ta jor, ta ten rin to u te de, shi ni ten ru ka te de or, ka shi ki tombo ni ki yin rin bu yot chung yin de ta do yor o, o ten ten yin na te tla yor sa re, ten ta zi ki ten jo pa sing yin te, tombo, Shini tomb, seni tombi kala, senti to yaa chase, yaa chase, senti degura. Seni kati nji shana yu, seni tombo cha chara. Seni, seni chi ni njoba, nyamba njoba seru, nipati kari ngu.
Nipati gindu njoba rwa nyi.
O, gindu njoba rwa, gindu njoba seni te, tena tena chua to njoba chuba tere. Nāyān tēn jōpa sēngi tē, tā chō chē sō nā yōng, tīng gō lā chū nā, tīng gō lā chū nā, tēn tēn sē tā, hō rī tē, mī bā yī mā shō chē, yō yī tē rē, nāyān tēn jōpa. Tēn sēn nī yī bā nī zōng tē, tēn tēn bī dū gu dū, tēn bā dū gu dū yī jī kī, tēn bā yō gu rī yā bō. Tēn bā yā bō jī rū sō nā, tēn tēn gā tēn kā ngā mē yī tā rā. Wā tē rā mā rā bā tā tī nī pā rū. Sāṅsī jīla pē kāli kāwa yorā, tōṅbō mī pā njō pācchā, cē jīla njō pācchā, hāyā njō pācchā, jā njō pācchā yendā, hāyā njō pācchā, jā njō pācchā sō, tē sā shūwa dā nī yorā sā mūdhiyā, tā tē cē nī kōnā dē gurā, sēn tē sō sō sē rē yā gurā, tōṅbō kāli lū tīndu tō yā pō yindu, Tēn sēng tēchī jī lē sēnā, tēn sēng tēnā ñāmbā yā jē rātā. Ngā dhū gēnā bā, nōng bā yī na, yēn bā yā shī mā shī na, sōng jī lī ñāmbā yā nā yā shū yā rā, sōng jī. Sōng jī tē yī shē pā rā mē pī gā, tēnē rē rē mē pī gā, tēnē kē yī gā, tēnē dēntī gā chōng nā ñāmbā yā shī, pī yā yā bō shī mā shē jī nā O tanda yore tate, mi ba te ko che sare, sonji le mi pika tene, pi pinga sone mi bo sare, tanda sene te, shere te, sha devu na yore, tanda yin sare. Te me na, su sana yohi yore, yuhu na yohi yore, ta ro uti, kondu tumbi yin sare tene, kondu tumbi yin sare tene, Nipa kāra yodhu tīm kāng tūmbi rā. Nā thar sī yōg rā. Tē yōg dī tā tōmbō kūr lūjī kērō chāhā tūr chāra chīti sē. Tē dā rā tēn sākārī nā tūrā chīkā. Lē lē sē nē. Sē kūy yōngu rā yī sē kūy yī rā. Nā sī pā chī uchū dī sē tēn pā yōjī mē yī sā. Sē kūy yōngu rā sē. Tolele, yoyone, tete dede da. Tete dede, tete chise dede padi yogo da. Tete chise dede padi yogo, tete chise yoyone, tene pwa nyuma kaji sana, pwa nyuma ren rudu, tene yore. Tene, yon, kaji, yogo chote se ta, ngansu mi pa yon rudu, lansi jomba singe, pwa nyuma tuni tete tono yogo da. Tene ngāku, ngāku tene, yeshi me dekhinde yona, tene choche gura. Tene pao choche, tene choche tene, tene te inwa de che, tene baru. Tene nungu yao gura, tene te inwa nupe, mungu yao gura, yuwa jaji. Ngo tende si yao jinsa, mungu hai, ati kerti la shu.
Di tongi lami be sila sunbe di solam gosure, jolam gosure ki, jolam gosure.
Tongi lami be sila sunbe singi di di,
jolam
gosure. Jolani yan tau rwa. Tongani sila sunbe tau tau rwa.
Sila sunbe tau rwa.
Karu tongani tau rwa.
Nos.
O tiya ma be jau.
Nos.
Tongani jau, to ti jya.
So the one of the main causes to achieve shamatha, to develop shamatha, karma abiding is mindfulness, alertness, and cautiousness. So these three trainings are one of the main causes to achieve shamatha. So then in order to achieve the true cessation, the state of, actually true cessation refers to state of Buddhahood. So after following the true path, through Mahayana path, to true cessation. So the unification of karma abiding and spatial insight, so that one achieve on the path of accumulation. So when one, at the first time, when one develop bodhicitta, so that time one achieve the Mahayana path of accumulation, at the same time. And also this Mahayana path of accumulation is known as the ground of faith, the ground of the faith or aspiration. Aspiration. In order to achieve the true path, so yeah, true path refers to that on the path of seeing, wisdom directly realizing emptiness, so that is called true path. So in order to achieve that true path, so one has to train in the path of accumulation and path of preparation. The union of karma abiding and spatial insight into the emptiness is only one achieved on the path of preparation, not path of accumulation. Path of accumulation. But on the path of accumulation, you can have union of karma abiding and spatial insight into other objects, you know, even not emptiness, but other objects. So that's the difference. When talk about shamadhi, so it's the karma abiding, so which is the nature of concentration. So we all have this basis. We all have a certain degree or certain level of concentration that we can concentrate on something. Yeah. So this that is the basis on which we can develop that our concentration, and then that becomes shamadhi, you know, or the actual concentration or the shamadhi. So then that in the Lamrim, so they explain there are many different types of the object, you know, where you can take in order to develop shamatha. And like in the Lamrim text, and also there are they explain what are the prerequisites in order to, or preliminary practice in order to achieve this samatha. These are very great details. So one of the causes, or like preparation, is that the meditation posture, which is known as seven posture of Buddha Parichana, seven posture, so that you have your legs in full lotus posture or half Vajra posture or lotus posture, your hands in the meditative equipoise posture, your shoulder and balance, and your back very straight, your head slightly bent, and your eyes casting on the tip of nose or below, or even if you feel more comfortable closing, you can close, and your lips and the mouth in normal positions, and then you place your tip of your tongue on the upper plate or upper row of the mouth. So these are the seven posture of Buddha Parichana. Seven posture of Buddha Parichana. So when talk about achieving this shamatha, the calm abiding, so there are nine mental states, which is known as nine mental abiding. So each you develop, you know, step by step. So the first one is called setting the mind on the object of meditation. So that if you are able to meditate on one single object without distraction for 5 or 6 minutes, so you can say that you achieve that first mental state, you know, focusing the mental abiding. And then second is like continuous setting and resetting, or also is known as patch-like setting. You know, so you forget your object of meditation, and you recall, and you bring back your mind on that. So it's called resetting or patch-like setting. And then closed setting. The fourth is closed setting. So, and then after the fourth mental state, abiding, so that you have to force your you develop your mindfulness. You know, you develop your mindfulness. Mindfulness, and then from the fourth state, so that maybe you have fully developed this mindfulness. Mindfulness, then it's become much easier. Mm-hmm. So yeah. So then, after. So that then after one sit in the seven posture Buddha Parichana meditation posture, as a Buddhist, so that one take the object of meditation as a Buddha, so the image of the Buddha, so one has great advantage, you know, that because just by thinking about the Buddha, so that accumulate inconceivable merit. So even if one can't develop concentration just by thinking about Buddha, so one accumulate great inconceivable merit, so that one has a great advantage. And also the face of the Buddha is quite easy to appear. The mental picture of the face of the Buddha is quite easy to appear in one's mind. But it's not necessary that you have to take the object of your meditation as the image of the Buddha, the mental image of the Buddha. So depends on your interests and your mental dispositions, so that there are different types of object of meditation. Some people that they find easier to take the object of meditation to develop shamatha as their own mind, they meditate on that. Or some people that they found easier to concentrate on their breath. So then according to whatever one's interest, so that interest and mental disposition, so then one can take that object of meditation, so that there is no fixed object of meditation to cultivate shamatha. Shimata. So, so then, that so initially, so that it is quite difficult for our mind to focus or single point to concentrate on that the object of meditation. Meditation. So it's very important when we start at the beginning, so that we just try to do few minutes, you know. 1 minute, 2 minute, 5 minute, 6 minute, whatever, is suitable for you. But many times as possible in a day, but short session, 3, 4, 5 minutes, etc. So then, one important is that after you sit in this meditation posture, so it's very important to relax your mind, you know, when you're concentrating on the object of meditation. So we should not force too much, you know. We should not force too much when we're concentrating. So try to, your concentration or the focusing on the object of meditation has to be quite natural, and in a relaxed manner, natural. So then it becomes more natural, then maybe after a few days, maybe you can see progress in your concentration, you know, concentration. And sometimes that if your mind is not relaxed, you try to concentrate too much, still that you cannot concentrate, then that time is better to have a break and refresh yourself, you know, to take a break is better. And then, you every day that you follow to do as many as many time as possible, but start with a few minutes. And then if you master that, so then you can prolong that time, you know, according to your ability, so that through that way, so that you build up our concentration.
When you said about the true path,
yes,
the true path,
mm,
is the path of seeing.
Yeah,
that's not the true, the the truth of the path, isn't it?
Same, yes.
Same.
Yeah,
same.
Actually, when you say like truth path or truth path,
the cessation, same thing. The true cessation is the true cessation,
mm-hmm,
is the truth, no truth, isn't it?
Yeah.
Okay.
Yeah.
Thì như vậy, một trong những cái nhân tố chính yếu để chúng ta có thể đạt được chỉ, cái tâm chỉ, đạt được định, đó là chánh niệm, tỉnh giác và chánh tri. Muốn đạt được diệt đế, muốn đạt được đến với pháp, muốn đạt được pháp diệt, đạt được diệt đế thì chúng ta cần phải có được đạo đế. Muốn đạt được đạo đế thì chúng ta ở đây khi mà nói đạo đế tức là cái con đường chân thật, cái đạo chân chính. Đạo chân chính này ứng vào với cái kiến đạo, tức là kiến đạo ở trong năm cái chứng đạo. Năm chứng đạo ở đây chúng ta có tích lũy đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu tập đạo và vô học đạo. Thì khi nào chúng ta bước được vào với kiến đạo, chừng đó mới gọi rằng là có được đạo đế. Thì như vậy, một khi chúng ta có được đạo đế, chừng đó chúng ta có thể đến được với pháp diệt, tức là diệt đế. Muốn có được đạo đế, tức là kiến đạo, thì chúng ta cần phải có tích lũy đạo và gia hành đạo. Có được tích lũy đạo và gia hành đạo thì chúng ta có thể bước được vào với đạo đế. Thì như vậy, muốn bước vào tích lũy đạo, muốn có được tích lũy đạo thì chúng ta cần phải phát tâm Bồ Đề. Ở đây chúng ta thấy được nhân duyên để mà đi đến quả vị Phật. Như vậy, từ tâm Bồ Đề sẽ đưa chúng ta vào với tích lũy đạo. Từ tích lũy đạo chúng ta có thể bước vào đến với gia hành đạo, và nhờ vào đó chúng ta có được đạo đế, tức là kiến đạo. Nhờ kiến đạo chúng ta có thể có được pháp diệt, tức là diệt đế. Và nhờ vào diệt đế như vậy, chúng ta có thể đi đến quả vị Phật, thoát sinh tử luân hồi. Thì ở đây nói về cái pháp tu chỉ và quán. Khi mà chúng ta phối hợp được chỉ quán bất nhị ở trong tánh không, thì chừng đó chúng ta ở cái lần đầu tiên chúng ta có thể phối hợp được chỉ quán ở trong tánh không là nằm ở gia hành đạo. Điều này nó sẽ xảy ra khi chúng ta ở trong gia hành đạo. Còn ở những nơi khác, trong khi mà chúng ta chưa vào đến gia hành đạo, còn ở nơi trong tích lũy đạo, thì chúng ta vẫn có thể có được cái sự phối hợp giữa chỉ và quán, nhưng mà không phải là chỉ quán nơi tánh không. Có thể là cái sự phối hợp bất nhị giữa chỉ và quán đối với những cái đề mục khác, chưa phải là tánh không. Thì như vậy, khi mà nói về pháp tu định để có thể phối hợp được chỉ và quán, thì thầy nói rằng là nói về định, định tức là một cái sự chú tâm. Chúng ta, bất cứ một ai cũng đều có một cái mức độ định tâm nào đó, một mức độ chú tâm nào đó. Thì ở cái mức độ chú tâm mà chúng ta có thể có được, lấy đó làm nền tảng, nhờ vào đó chúng ta tăng cường nó lên, từ đó chúng ta có thể đi đến được với pháp định, có được cái sự phối hợp giữa chỉ và quán. Trong những pháp tu Lâm Rim có giải thích rất là chi tiết rõ ràng về những đề mục chỉ quán, những đề mục chúng ta có thể chọn để mà chúng ta tu tu pháp tu chỉ. Và cũng có giải thích rất rõ trong bài pháp Lâm Rim, nói về những cái điều kiện tiên quyết chúng ta cần phải có để có thể tu, để có thể bước vào cái pháp tu chỉ. Thì trong những cái điều kiện tiên quyết cần phải có để tu chỉ này, thì trong đó có một cái điểm, có một điều, đó là cần phải có cho được cái thế ngồi bảy điểm kim cang của Đức Tỳ Lô Xá Na. Thì thế ngồi bảy điểm kim cang này, thầy có đã nhiều lần giải thích, thì ở đây thầy nhắc lại. Bảy điểm này, thứ nhất là cái chân, chân chúng ta cần phải ngồi thế kiết già hoặc là thế bán kiết già. Tay cần phải bắt ấn tam muội. Vai cần phải để thư giãn, thông thả. Lưng phải giữ cho thật thẳng, đầu hơi nghiêng về phía trước. Mắt nhìn xuôi xuống theo sống mũi. Miệng cần phải để tự trong thế tự nhiên. Môi hơi hở một chút, và lưỡi, đầu lưỡi chạm vào cái chân răng ở cái hàm phía trên. Thì đó là bảy cái điểm, bảy cái thế ngồi, bảy thế kim cang của Đức Tỳ Lô Xá Na. Thì muốn tu chỉ, muốn đạt chỉ, chúng ta cần phải ngồi theo cái thế ngồi này. Thì như vậy, khi mà chúng ta tu pháp tu chỉ này, nói về tu chỉ tức là để đạt Samatha, thì có 9 cái bước tu thiền chỉ, đi qua 9 cái giai đoạn chú tâm, từ thô cho đến tế. Thì như vậy, ở cái mức đầu tiên, ở mức đầu tiên chúng ta bước vào, khi mà chúng ta, tâm chúng ta có thể giữ được cái đề mục trong một thời gian khoảng 5-6 phút không sao lãng, thì chúng ta bước vào cái mức độ định chỉ đầu tiên, được gọi là mức độ chú tâm. Rồi từ cái mức độ chú tâm này giữ được 5-6 phút, sau đó nó có thể kéo dài hơn lên, thì bước vào cái giai đoạn thứ hai, gọi là cái giai đoạn chú tâm kéo dài. Và rồi khi mà chúng ta cái giai đoạn chú tâm này nó kéo dài khá dài, và thỉnh thoảng nó bị mất đi, thì chúng ta có thể mang trở về lại, thì đó là bước vào cái giai đoạn thứ ba, gọi là cái giai đoạn chú tâm trở lại. Và rồi khi chúng ta qua đến cái giai đoạn thứ tư, tức là cái giai đoạn chú tâm sang sát, tức là close, thì ở trong cái giai đoạn chú tâm này, thứ tư này, ở đây chúng ta sẽ đạt được cái chánh niệm. Và nhờ có được chánh niệm cho nên chúng ta sẽ dễ tu hơn ở những cái bước định tâm tiếp theo. Thì như vậy, khi chúng ta ngồi theo thế bảy điểm kim cang của Đức Tỳ Lô Xá Na để mà tu định chỉ, thì chúng ta cần phải chọn một cái đề mục, đề mục để mà chúng ta chú tâm vào, có thể bất cứ là điều gì. Là Phật tử, nếu chúng ta chọn Đức Phật làm đề mục thì nó sẽ mang đến nhiều lợi điểm cho cái pháp hành của chúng ta. Đó là vì hễ mà tâm chúng ta hướng về Phật thì tự nhiên chúng ta sẽ tích tụ được, tích lũy được vô lượng công đức. Cho nên ngay chính trong cái pháp tu thiền chỉ của chúng ta, nhờ lấy cái hình ảnh của Đức Phật làm đề mục mà chúng ta sẽ tự nhiên tích lũy được nhiều công đức khi chúng ta tu. Và đồng thời nhờ cái tính tâm nơi Đức Phật của mình sẽ giúp cho cái hình ảnh của Đức Phật dễ dàng hiện khi mà chúng ta tu thiền chỉ. Tuy nói như vậy nhưng mà chúng ta không nhất thiết phải lấy hình Phật để mà làm đề mục tu chỉ. Chúng ta có thể tùy theo sở thích, tùy theo khả năng chọn bất cứ một đề mục nào thích hợp với mình. Có người sẽ cảm thấy dễ tu hơn nếu như mà chọn tâm của chính mình làm đề mục tu chỉ. Có người lại cảm thấy dễ tu hơn nếu lấy cái hơi thở để làm đề mục tu chỉ. Thì như vậy, không nhất thiết phải là đề mục này hay đề mục khác, chỉ tùy vào cái căn cơ sở thích của mỗi người. Thấy đề mục nào thích hợp với mình thì nên chọn đề mục đó để mà tu chỉ. Thì thầy nói rằng lúc ban đầu khi chúng ta mới bắt đầu tu chỉ nó sẽ rất là khó, tâm chúng ta không làm sao có thể giữ yên được ở nơi đề mục của mình. Cho nên ở cái thời điểm ban đầu chúng ta nên tọa thiền trong một thời gian rất là ngắn, tùy theo khả năng hoặc là 3 hoặc 4 hoặc là 5 phút, đừng nhiều hơn, và lặp đi lặp lại thời tọa thiền nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong một thời gian ngắn, để mà có thể chú tâm của mình trên đề mục. Thì như vậy chúng ta ngồi theo cái thế kim cang 7 điểm, thân thì giữ theo cái thế kim cang 7 điểm này, nhưng mà cái tâm chúng ta cần phải giữ cho thật là thư thả, đừng có căng thẳng. Tâm mình khi mà chú vào đề mục phải chú một cách tự nhiên, chứ không nên chú tâm một cách căng thẳng. Thì nếu mà chúng ta có thể giữ được cái tâm mình tự nhiên ở nơi đề mục cứ như vậy, tọa thiền trong một thời gian ngắn và nhiều lần trong ngày, thì trải qua vài ngày chúng ta sẽ có thể thấy được đôi chút tiến bộ trong cái sự chú tâm của mình. Còn nếu như mà khi mà để cho cái tâm trở nên quá căng, khó để mà định tâm, thì chừng đó chúng ta nên xả thiền để cho tâm thư giãn trở lại. Đừng có cố gắng nhiều quá, đừng có cố gắng ngồi lâu. Chúng ta phải giữ cái thời tọa thiền mình ở cái lúc ban đầu cho thật là ngắn, giữ tâm chuyên chú, xả thiền sớm, và như vậy lặp lại nhiều lần. Rồi khi mà cái tâm chúng ta có thể vững vàng trong cái thời tọa thiền, trong suốt thời tọa thiền rồi, lúc đó chúng ta có thể dần dần tăng cái thời gian ngồi thiền của mình và giảm bớt cái số lượng lần ở trong ngày.
Hey.